Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8:30 đến 9:00, thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lại một tuần mới, chúng ta sống ở một cái quốc gia, một cái xã hội mà chúng ta mong hơn là chúng ta có thể nghĩ đến. Và vì vậy, chúng tôi mong rằng là chúng ta dùng tất cả những gì và thời gian chúng ta có được để làm tất cả những gì mà tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta và cho những người chung quanh. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng này được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp nhất chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những cái làm việc của luật sư đoàn California. Và thứ hai tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ có một vị khách rất là đặc biệt và chúng ta cũng đã có được cơ hội gặp ông ta vài lần trên làn sóng này với tôi. Và chúng ta sẽ có cơ hội, nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị xem rằng là quý vị có thể đặt cái câu hỏi ngắn gọn với ông ta, đó là người trưởng biện lý của quận hạt Santa Clara. Ông ta sẽ gặp chúng ta vào thứ hai tuần tới, cũng vào giờ này. Bây giờ tôi muốn nói về cái điều khoản Bộ luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, điều khoản 301, đó là điều khoản nói về quốc gia và công dân của quốc gia Hoa Kỳ lúc sinh ra. Người sinh ra ở đây chúng ta gọi là national, tức là người của quốc gia này. Và điều khoản 301 nói rằng là những người sinh ra ở Hoa Kỳ và phụ thuộc vào những điều khoản của quốc gia này, đó là người của quốc gia Hoa Kỳ. Những người sinh ra ở Hoa Kỳ sinh ra bởi một người là thành viên của những hội đồng của người da đỏ, ok, thì những người đó là những người của công dân Hoa Kỳ, nhưng mà họ có những cái điều kiện đi sau đó. Những người sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ và những nơi phụ thuộc của nước Hoa Kỳ, ví dụ như Puerto Rico, thì cha mẹ của cái người được sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ này là công dân Hoa Kỳ, và một trong hai người, cha hoặc mẹ, đã là người sống ở Hoa Kỳ trước khi cái người con này được sinh ra. Cái người sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ và những vùng phụ thuộc, những vùng lân cận mà được coi như là coi như đất đai của nước Hoa Kỳ như là Puerto Rico, thì cả cha mẹ của cái người này, một trong hai người là công dân Hoa Kỳ, và cái người là công dân Hoa Kỳ phải là cái người đã sống ở Hoa Kỳ hoặc là những vùng phụ thuộc cho một thời gian liên tục là một năm trước khi người con này sinh ra. Và cái người kia có thể là người dân tộc của Hoa Kỳ, nhưng không cần thiết phải là công dân của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ cái chữ này nó làm cho chúng ta cũng phải hối trí. Tại vì tại sao tôi là người dân của Hoa Kỳ mà tôi lại là không là công dân của nước Hoa Kỳ? Vì vậy chúng ta phải đọc tất cả những cái điều luật. Khi có những trường hợp này xảy ra, tại sao tôi đưa những cái này nói đến cho quý vị trước, để quý vị thấy rằng là sinh ra ở Hoa Kỳ, chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không sinh ra ở Hoa Kỳ, thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta là công dân Hoa Kỳ? Đây là những cái điều kiện trong cái điều khoản 301 của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để cho chúng ta dùng để định nghĩa và so sánh rằng là chúng ta có phải là công dân Hoa Kỳ hay không. Vậy thì những người mà sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ mà dưới cái điều luật 301 này nói là cha mẹ cả hai người đều phải là công dân Hoa Kỳ. Nếu cái người con này sinh ra không phải ở trong cái chu vi của cha mẹ là hai người đã có hôn thú với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều khoản luật Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ số 309 nói những người con mà được sinh ra ngoài vòng hôn thú thì cái điều khoản phụ điều khoản C, D, E và G của điều khoản 301 và cái phụ điều khoản số 2 của điều của bộ điều khoản 308 sẽ được áp dụng vào cái ngày cái người con này được sinh ra nếu họ có thể chứng minh rằng là cái sự liên hệ huyết thống giữa cái người con này và người cha và chứng minh là cho nó rõ ràng. Tức là nhiều khi chúng ta thấy rằng là họ đòi hỏi chúng ta làm cái thử máu DNA đó. Cái thứ hai nữa là cái người cha này có cái quốc tịch là công dân Hoa Kỳ ở cái lúc cái người con này sinh ra. Cái điều khoản thứ ba, cái điều kiện thứ ba là cái người cha này trừ khi đã mất rồi phải viết trên giấy tờ là đã cung cấp tài chính cho cái người con này cho tới khi người con này đã được 18 tuổi. Và trong khi người con này dưới 18 tuổi và cái người con này sống hợp pháp dưới những cái điều luật của nơi cái người con này đang sống. Tức là cái residence hoặc là cái domicile, tức là cái nơi cái người con này đang ở. Và người cha chấp nhận với lại cái sự thề không khai man là người cha này là người cha của cái người người con được sinh ra ngoài vòng hôn thú này. Hay là cái sự mà người cha này là cha của cái người con này đã được tòa giải quyết và chấp nhận là cái người cha này là người cha của đứa con này. Và quý vị thấy đây là những cái đòi hỏi, những cái điều kiện mà không thể nào mà chúng ta có thể biết được. Chỉ có người luật sư họ đọc những cái điều luật này và họ phải áp dụng vào cái trường hợp của từng người một thì mới có thể nói rằng là người này có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ hay người này là công dân Hoa Kỳ hay như thế nào. Ngoài trừ đã được cung cấp ở điều khoản 405, cái điều khoản 301 chi sẽ được áp dụng cho những người con sinh ra ngoài vòng hôn thú vào cái ngày hay là sau cái ngày 13 tháng 1 1941 và được sinh ra trước ngày 24 tháng 12 1952. Nếu là cái sự chứng minh là cái sự huyết thống giữa người cha và người con này đã được cho họ thấy trong khi người con dưới 21 tuổi để nói rằng là người con này là người con của cái người cha này và cái người cha này là người cha có quốc tịch hoặc là công dân của nước Hoa Kỳ. Quý vị thấy đây là một trong những cái việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào biết được cho đến khi nào chúng ta gặp luật sư. Okay. Khi chúng tôi nói đến những cái vấn đề này, chúng tôi muốn nói rằng là quý vị cần phải tham khảo với luật sư về những vấn đề liên quan đến di trú. Tại vì làm sao mà chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ? Nhiều người ngày hôm nay vẫn còn ở ngoài đó thấy rằng là mình chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng thực tế cho thấy rằng là cái người này đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư những hồ sơ liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, luật dân sự, những hồ sơ liên quan đến luật gia đình. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, hoặc là quý vị có thể gọi trong sở phát thanh để đặt câu hỏi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chúng tôi nói đến vấn đề công dân Hoa Kỳ, thì tôi mong rằng là quý vị, những người chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị nên làm công dân Hoa Kỳ. Nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ không phải là một cái việc tự nhiên chúng ta có thể có được. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta có nên trở thành công dân Hoa Kỳ hay không là thứ nhất. Chúng ta có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ hay không là thứ hai. Và để được trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái sự đòi hỏi, ngoại trừ những cái căn bản. Cái căn bản là gì? Căn bản là chúng ta ở đây quá 5 năm nếu chúng ta qua đây dưới cái dạng là chúng ta đoàn tụ gia đình. Và chúng ta phải là một người có hạnh kiểm tốt. Chúng ta đừng có đi ra khỏi nước Mỹ nhiều. Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta đi nhiều như vậy, thì những cái sự thắc mắc họ có được, nó sẽ làm cho mình không thể nào có thể giải quyết được. Tại vì khi chúng ta đi thi làm công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nói với họ rằng là chúng ta biết về lịch sử Hoa Kỳ, chúng ta có thể hiểu được những câu hỏi liên quan đến cái sự thông, nói chuyện thông thường trong cuộc sống. Khi mà họ hỏi mình những cái câu hỏi và những cái chữ mà rất là đơn giản, thì có lẽ quý vị cũng biết. Nhưng mà những cái chữ như là persecution, những cái chữ như là bear arms, những cái chữ như là weapons, những cái chữ đó nhiều khi chúng ta không có thường nói, thì chúng ta lại không trả lời được. Mà nếu chúng ta không trả lời được, thì chúng ta chưa có đủ điều kiện để mà trở thành công dân Hoa Kỳ. Tại vì chúng ta nói rằng là chúng ta biết hiểu tiếng Mỹ mà, ngoại trừ những người có được cơ hội ngoại lệ là thi bằng tiếng Việt Nam, hoặc là không cần phải học lịch sử Hoa Kỳ, không cần phải nói hay là hiểu ngôn ngữ tiếng Mỹ. Và để làm được việc đó, họ vẫn còn có cái quyền để mà hỏi mình những cái câu hỏi căn bản. Mặc dù là mình không có hấp thụ được cái 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ, nhưng mà mình vẫn còn có thể nói được tên của mình, có thể nói được địa chỉ của mình. Mình có thể trả lời những cái câu hỏi bình thường. Thì chúng ta cần phải nói và hiểu tiếng Hoa Kỳ, tiếng Mỹ này, để chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ không có khó. Quý vị có thể lên trên mạng lưới của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và làm những cái bài thi thử. Khi quý vị làm những cái bài thi thử đó, thì họ có một cái dụng cụ trên cái bài thi thử đó để cho quý vị nghe. Khi quý vị nghe nhiều thì quý vị sẽ hiểu và quý vị sẽ quen đi với cái giọng nói. Khi chúng ta muốn có được một cái gì đó, chúng ta sẽ để tâm vào làm việc. Quý vị biết, khi mà những người vừa mới, những người Việt Nam á, vừa mới tới định cư ở Hoa Kỳ này, cái việc đầu tiên là họ rất ham muốn được nhập hội vào cái cuộc sống Hoa Kỳ. Và vì vậy họ làm bất cứ những công việc gì, cho dù ở với một cái mức giá độ nào, họ cũng làm. Không những như vậy, họ muốn được có một số tiền để họ gửi về Việt Nam để giúp cho gia đình. Vì vậy, cho dù phải xách cái giỏ bạn nặng 30kg đi chăng nữa, đi một con đường dài nữa, họ vẫn làm. Cho dù đi bộ trên một con đường dài cả mai để mà đi làm, và nước hay là tuyết ngập đến đầu gối họ cũng làm. Đó là cái bức hình mà khi những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ phải nghĩ đến. Để mà mình muốn được cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ thì mình phải để thời gian ra để mà mình học tất cả những câu lịch sử của Hoa Kỳ để mình hiểu, để mình phải học và nghe và biết để mà nói. Nếu người tổng thống không thể nào còn làm tổng thống được thì ai trở thành người tổng thống? Đây là cái câu hỏi mà nhiều người đã không trả lời được. Và cái câu hỏi này khi họ hỏi tiếng Mỹ thì quý vị cũng có thể trả lời được vì nó rất là đơn giản. If the president can no longer serve, who becomes president? Tôi biết nhiều người trả lời được câu hỏi này. Người phó tổng thống, the vice president. Có thế thôi. Có gì đâu khó. Mà nếu quý vị không nghe được cái phát âm của tiếng Mỹ thì quý vị có thể mở cái phát âm lên trên cái câu hỏi này để quý vị có thể nghe. Mặc dù là tôi biết rằng là đi vào trong Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ có những người nói tiếng Mỹ với cái giọng ở quốc gia Philippines, có người nói tiếng Mỹ với cái phát âm ở quốc gia Ấn Độ, có người nói tiếng Mỹ phát âm ở bên Trung Quốc, có người nói tiếng Mỹ phát âm ở bên Hồng Kông, tùy theo. Và nhiều khi chúng ta cũng khó mà có thể nghe được hết. Nhưng thưa quý vị, không phải là chúng ta không làm được. Không phải là chúng ta không làm được. Vậy thì quý vị gọi cái 10 tu chính án đầu tiên của Hoa Kỳ là gì? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. The Bill of Rights. Đâu có gì đâu khó đâu, đúng không? Nhưng mà nó rất khó cho tất cả những quý vị không biết về tiếng Mỹ và hiểu tiếng Mỹ. Vậy thì tôi đề nghị quý vị lấy một cái bản tiếng Việt Nam và quý vị học bên cái bản tiếng Mỹ để quý vị hiểu cái chữ và cái từ ngữ và cái câu hỏi, rồi quý vị nghe, rồi quý vị đọc, rồi quý vị viết, và quý vị sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Có gì đâu khó. Ai sống ở Hoa Kỳ này trước khi người Âu Châu tới nước Hoa Kỳ này, ai sống ở Hoa Kỳ này trước khi người Âu Châu tới Hoa Kỳ này? Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians, tức là người Mỹ da đỏ. Ba câu hỏi này quá dễ cho tất cả mọi quý vị. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ, nói đến vấn đề là một người mang quốc tịch Hoa Kỳ, là một người ở quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là những cái điều kiện hoặc là những cái việc chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta nộp đơn vào Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để chúng ta có thể trở thành một người của quốc gia Hoa Kỳ này. Tôi kêu gọi mãi tất cả quý vị nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ. Tôi kêu gọi mãi. Quý vị thấy rằng là những cái việc này có thể nó là một cái việc đơn giản cho tất cả mọi người, hay là có thể nói rằng là quý vị không nghĩ rằng là nó cần thiết, hay là tôi chưa đến lúc cần phải làm. Nhưng thưa quý vị không biết rất là nhiều người rất là muốn có được cái cơ hội để trở thành một người sống ở Hoa Kỳ này. Biết bao nhiêu triệu người trên toàn thế giới mỗi một năm nộp đơn vào Hoa Kỳ, một đơn để xin vào Hoa Kỳ để sinh sống. Chúng ta, những người có cơ hội ở đây, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Nhất là ngày hôm nay quý vị đã thấy hơn 800.000 người đang đứng ở một cái vị trí rất là khó khăn. Họ sợ hãi cho cái tương lai của họ. Họ sợ hãi cho cái cuộc sống của họ. Và họ sợ hãi cho gia đình của họ. Vậy thì tại sao khi chúng ta có được cái cơ hội này, chúng ta lại để cho nó đi qua từ ngày này qua tháng khác. Những người qua Hoa Kỳ này không dưới cái sự lựa chọn của họ. Họ đã được đưa vào Hoa Kỳ này bởi vì cha mẹ của họ cũng chỉ muốn cho họ có được có một cái tương lai tốt đẹp. Chỉ vì cha mẹ của họ muốn họ có được có một cái cuộc sống để mà họ có được một cái học vấn và được có một cái cơ hội sống một cuộc sống tốt đẹp hơn là ở nơi quốc gia của họ. Vậy thì tại sao chúng ta không làm công dân Hoa Kỳ? Cái người nghị sĩ ở vùng của chúng ta đây, bà là người Democrat, bà là một cái người đã luôn luôn nghĩ đến những người định cư ở đây, nhất là những người Việt Nam. Bà luôn luôn nói tốt về những người định cư, những người đến từ quốc gia khác. Representative Joe Lofgren. Bà nói trước hết, trong trường hợp của những người đã ở đây một thời gian rất lâu, họ trở thành thành viên của cộng đồng này. Và một vài chục năm sau, họ làm chủ thương mại, họ có gia đình, họ có cho con cháu. Họ là một phần của tình trạng ở đây. Làm sao chúng ta có thể nói rằng là chúng ta đưa những người đã sống ở đây suốt cuộc đời của họ, họ không biết Mexico là gì, họ không biết Việt Nam là gì, họ không biết El Salvador là gì, họ không biết Honduras là gì, họ không biết tất cả những cái nơi đó là gì. Và ngày hôm nay họ là bác sĩ, kỹ sư, họ là luật sư, họ là những người đã có những cái bằng cấp, thì tại sao lại không cho họ tiếp tục sống ở đây? Đó là quốc gia này xây lên, quốc gia này được xây lên bởi những người tới đây là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Những người tới đây định cư để trở thành một hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Vì vậy tôi mong rằng là tất cả mọi quý vị, những người đang sống ở đây đã bao nhiêu năm trời, nếu quý vị thấy rằng là không trở thành công dân Hoa Kỳ là cái quyết định riêng của quý vị, thì tôi nghĩ đó là cái việc quý vị có quyền. Nhưng mà nếu quý vị không có một lý do nào khác, quý vị nên trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, quý vị sẽ không được bảo vệ giống như những người đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhất là những người ra khỏi nước Mỹ này để đi du lịch đến một cái quốc gia mà rồi có những cái vấn đề xảy ra, thì Tổng lãnh sự và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở toàn quốc gia, những quốc gia trên toàn thế giới, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của quý vị. Xin thật cảm ơn tất cả những quý vị đã có những lời nói rất là tốt đẹp với chúng tôi và những lời đề nghị. Chúng tôi mong rằng là chúng tôi có cơ hội để làm việc với quý vị từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. 408-947-7717. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9. Quý vị biết rằng là 16 năm trước, và tôi không bao giờ quên, và 16 năm trước, ở thời điểm này thì chúng ta biết rằng là quốc gia này đã bị khủng bố trầm trọng, và cuộc sống của chúng ta đã bị đe dọa. Đây là lý do tại sao tôi chọn cái chủ đề ngày hôm nay trở thành một công dân Hoa Kỳ, để quý vị thấy rằng là chúng ta nếu đã chọn nơi đây là cuộc sống quê hương của chú vị, thì quý vị nên trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người khủng bố đã coi thường cái mạng sống của tất cả bao nhiêu tỷ người ở trên quốc gia này. Những người khủng bố họ đã không thể nào thấy được rằng là cái việc làm của họ nó làm cái sự thiệt hại và đau thương cho biết bao nhiêu người còn sống và những người đã ra đi. Có một câu nói mà tôi nghĩ rằng là cái câu nói này quý vị cũng cần phải suy nghĩ. Đó là đến ngày nào đó, những người cha, người mẹ của những người khủng bố này, họ yêu thương con họ nhiều hơn là họ yêu thương những người enemy của họ, thì ngày đó chúng ta mới có nói được đến chữ hai chữ hòa bình. Enemy có nghĩa là những người này là những người thù của họ. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến cái cuộc sống của chúng ta ở đây, chúng ta nên nghĩ đến làm sao để chúng ta có thể có được một cuộc sống an bình. Và quý vị biết, ngày hôm nay quý vị chưa thấy cái ảnh hưởng của nó, nhưng mà quý vị có biết rằng là ngày hôm nay có những cái thế hệ đang sống ở Hoa Kỳ này, họ được có cơ hội sống ở đây chỉ vì ông bà ông cố của họ 50, 60 năm, 70, 80 năm về trước đã di cư vào Hoa Kỳ và đã trở thành công dân Hoa Kỳ để cuối cùng họ có thể có được đến Mỹ ngày hôm nay. Chỉ vì như vậy, vì nếu ông bà cố và ông bà của họ 80, 90 năm về trước không qua Hoa Kỳ này, không định cư và không trở thành công dân Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay họ cũng sẽ không có cơ hội để được vào Hoa Kỳ này để sống. Vì vậy chúng ta là những người đang sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta có được một cái cơ hội để mà vượt lên tất cả mọi khó khăn để trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nên làm việc đó. Và một khi chúng ta đã sống ở đây và chúng ta trở thành những người công dân của quốc gia này và những người thường trú dân ở đây, thì chúng ta bảo lãnh gia đình của chúng ta và chúng ta trả lại những gì quốc gia này đã ban cho chúng ta. Những bàn tay, những gia đình đã đưa chúng tôi vào và sống với họ trong bao nhiêu năm. Nếu ngày hôm nay họ rơi vào tình trạng thiếu thốn như ở bên Houston, như ở bên Florida, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đón tiếp họ và đưa họ về để sống với chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ cho họ có được một cuộc sống bình quân trở lại. Và vì vậy tôi mong rằng là chúng ta nhớ đến những gì những người trong quốc gia này đã làm cho chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta có thể sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ nếu chúng ta muốn. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Tối nay tôi có một cái chương trình và có lẽ một vài ngày thứ hai, thứ ba và thứ sáu chúng ta có chương trình về hoạch định tài chính. Tôi có những cái tin tức mà quý vị, những người đang có những cái chương trình 401k, những người đang có những cái chương trình mà nghĩ rằng là quý vị đang làm những cái việc gì đó bảo vệ gia đình, quý vị nên theo dõi tại vì nó sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm rất là nhiều về những vấn đề liên quan đến hoạch định tài chính nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính.